Chương 216, riêng phần mình chiến đấu nhìn vô số cự long bốn phương tám hướng gào thét tranh nhau, đánh về phía mình. Chán Tế Hãn toát ra vài phần mồ hôi lạnh, ngàn vạn cự long này so sánh với một con cự long, lực lượng cùng khí thế là hoàn toàn bất động, đối mặt với một con huyết long kia, Tế Hãn hoàn toàn có thể chống đỡ khí thế kia xông tới, hơn nữa đem huyết long kia chém thành mảnh nhỏ. Nhưng hiện tại, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác không cách nào chống lại. Hơn nữa thần thức dò xét ra ngoài, kết quả lại là vô số cự long trên trời dĩ nhiên đều là thực thể, cũng không phải pháp lực linh lực huyến hóa. Cái này có chút khủng bố. Những cự long này cũng không phải thông thiên trùng hoặc hắc tính hạt ban đêm có thể so sánh. Mỗi một cái đều có thực lực cửu văn chí tôn, hơn nữa đều là dung hợp bảy đạo pháp tắc trở lên. Tuy rằng không có chí tôn cự long dung hợp cửu đạo pháp tắc, nhưng số lượng này cũng quá thái quá. Chẳng lẽ sáu cái lỗ tai này đem long giới triệu hoán tới? Không có quá nhiều thời gian để cho hắn suy nghĩ nhiều. Hàng ngàn con cự long sau khi xuất hiện đã bao phủ toàn bộ bầu trời, quả thực giống như là một đám mây đen đầy áp lực. Lúc này, Lục Nhĩ Miêu Hầu giơ cao tay phải hung hăng vung xuống, cự long trên trời xoay tròn, bỗng nhiên toàn bộ phát ra một tiếng chấn thiên long ngâm, gần vạn cự long phát ra long ngâm. Hành thế này đã chấn thiên khiếp địa. Cơ hồ hơn phân nửa sa giới đều có thể nghe được một tiếng long ngâm chấn nhiếp này. Mà Tế Hãn nằm ở phía dưới cự long này, càng là hoàn toàn bị long ngâm bao phủ chấn động đến tâm thần nhoáng lên một cái. Thần thức dĩ nhiên có xu thế tán loạn, bất quá hắn cũng không có ngồi chờ chết, mà là trực tiếp một ngụm hung hăng cắn vào mu bàn tay mình. Theo một vết cắn này, trên mu bàn tay nhất thời tràn ra máu tươi, mà máu tươi này cũng không có nhỏ xuống, mà là theo mu bàn tay trực tiếp lan tràn toàn thân. Sau đó liền dung hợp với hoa văn màu tím trên người. Sau khi huyết dịch cùng hoa văn màu tím hoàn toàn dung hợp, trên người Tế Hãn mãnh liệt bạo phát ra một đoạn tử sắc xen lẫn hồng sắc quang mang. Quang mang này giống như pháo hoa bạo liệt, mà hắn thì hai tay nắm quyền hung hăng va chạm một chút, ngay sau đó đột nhiên ngẩng đầu giận dữ quát, đến đây chỉ là phản sát, ta sợ tự hồ lại bị những lời Tế Hãn triệt để chọc giận. Cửu long vốn đã hướng xuống phía dưới lần thứ hai trong nháy mắt gia tốc. Ngay khi lợi Tế Hãn kia còn chưa dứt, một con cự long toàn thân lóe kim quang ước chừng 30 mấy thước đã hung hăng đụng vào trước ngực hắn. Bất quá hắn chỉ là thân thể hơi nghiêng về phía sau một chút liền ổn định thân hình, đồng thời cánh tay trái đem đầu rồng kẹp ở nách. Sau đó trên tay phải cùng hồng sắc quang mang chợt lóe, cuối cùng dĩ nhiên hóa thành một cái độc giác quay đầu, không chút do dự một quyền trực tiếp đánh vào trên đầu rồng của kim sắc cự long. Theo một quyền này đánh lên, hoa văn màu đỏ tím trên nắm tay hắn bỗng nhiên điên cuồng lan tràn trên người kim sắc cự long long. Không đến một hơi thở thời gian, nguyên bản kim hoàng cự long đã biến thành màu tím hồng, sau đó cú đấm phải bỗng nhiên mở ra, sau đó lại nắm chặt. Kim long hơn 30 thước kia lại bị nổ thành vô số mảnh vụn màu vàng. Theo bàn tay vung lên, mảnh vỡ đầy trời đã tiêu tán không thấy đâu. Nhưng Tế Hãn căn bản không kịp thở dốc, ngay sau đó lại một con cự long cả người đen kịt ước chừng 5 thước đã một ngụm cắn vào vai trái. Bất quá giờ phút này cả người bị tử hồng sắc văn lộ bao vây, lực phòng ngự đã đạt tới mạnh nhất. Hắc long kia một ngụm cắn xuống chỉ là ở trên vai lưu lại một hàng bạch ấn. Lúc này Tế Hãn ngay cả người cũng không xoay, bất quá cũng là tay phải nâng lên, đồng thời tay phải hóa chưởng, một cái đầu gấu càng rỡ đã xuất hiện ở bên ngoài bàn tay, sau đó trực tiếp một chưởng ấn ở đầu hắc long. Lúc này đây đầu gấu màu tím đỏ trên tay hay trong nháy mắt hóa thành một đạo cực quang màu tím đỏ, trực tiếp bắn tới đuôi rồng, hơn nữa còn phá vỡ thân thể cự long. Sau khi quang mang màu tím đỏ phá vỡ hắc long bỗng nhiên dấy lên hỏa diễm màu tím, vẻn vẹn chỉ một hơi thở, tử sắc hỏa diễm kia đã đem hắc long thiêu thành hư vô. Nhưng sau đó lại có rất nhiều cự long ở trước sau trái phải bốn phương tám hướng lao vào Tế Hãn, hoặc là một đầu đụng tới, hoặc là mở long khẩu cắn tới. Cũng có mấy cự long long thân vặn vẹo, long vị trực tiếp quét ngang. Nhìn những cự long điên cuồng này, hắn bỗng nhiên ngồi xếp bằng tại chỗ, đồng thời hai tay bày ra một cái thủ quyết giống như bất động minh vương ấn, đồng thời trong miệng khẽ quát, tử văn bất tử thân, minh vương bất động tháp. Theo một tiếng quát vỡ, trên người hắn màu tím hồng văn lộ bỗng nhiên giống như sống lại, dĩ nhiên ở trên thân thể hắn trực tiếp bơi đến hư không, sau đó nhanh chóng khuếch trường, vẻn vẹn thời gian hít thở, một cái toàn bộ là tử hồng cao chừng 10 thước thực thể cự tháp đã đột nhiên xuất hiện, mà hắn giờ phút này đang ngồi xếp bằng tầng thứ 5 của cự tháp, đồng thời trong miệng không ngừng niệm động cái gì đó. Ngay khi cự tháp thành hình trong nháy mắt, tổng cộng 5 con cự long, hoặc là cắn xé hoặc là long vĩ quét ra, đã toàn bộ công kích ở trên tử hồng sắc cự tháp. Cảnh tượng cự đại toái trong tưởng tượng không có xuất hiện. Ngược lại 5 con cự long kia trực tiếp bị vô số hoa văn màu đỏ tím lan tràn bao bọc. Sau đó lặng yên, không một tiếng động nát bấy thành hư vô. Nhưng những cự long kia căn bản không để ý đến tính mạng. Tự hồ căn bản không nhìn thấy 5 cự long kia trong nháy mắt chết thảm, tiếp tục điên cuồng nhào về phía cự tháp kia. 10, 50, 100, 300, 500. Cự long không ngừng hy sinh. Mà tứ hồng sắc cự tháp cũng đang chậm rãi thu nhỏ lại. Tự hồ không bị diễn diệt một cự long đều sẽ tiêu hao hết năng lượng của cự tháp. Chí cự long đầy trời như mây đen tiêu hao không còn. Dĩ nhiên đã ước chừng qua 2 canh giờ. Mà sau khi cự long dài chừng 800 thước cuối cùng tiêu tán, cự tháp kia cũng là một trận vặn vẹo, sau đó ầm ầm nghiền nát. Ngay khi cự tháp kia bị nghiền nát, Lục Nhĩ Miêu Hầu bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau Tế Hãn, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Xích huyết du long côn đã đặt ở trên vai Tế Hãn. Người thua, vào ra giới châu đi. Ta có thể cân nhắc không giết ngươi, nhưng Lục Nhĩ Miêu Hầu vừa nói xong, bỗng nhiên trong lòng hiện lên một loại cảm giác không tốt. Không nói hai lời trong nháy mắt xoay người đồng thời xích huyết du long côn đặt trước người. Cơ hội chính là cùng lúc. Một mũi tên màu đỏ tiến dài chừng 3 thước đã trực tiếp đụng vào xích huyết du long côn của Lục Nhĩ Miêu Hầu. Ai thua ai thắng, còn không nhất định. Hiện tại, bắt đầu chiến đấu lượt thứ hai đi. Cách Lục Nhĩ Miêu Hầu ngàn dặm, một người có 6 tay, trong tay cầm 3 cây cung dài màu tím, đang đứng trên một cồn cát. So sánh với Lục Nhĩ Miêu Hầu cùng Tây Hán kịch liệt chiến đấu, Diêu Vô Mộng cùng Bích Hải chiến đấu lại có chút quỷ dị. Bởi vì từ đầu đến cuối Bích Hải vẫn ngồi xếp bằng giữa không trung, sáo ngọc trong tay không ngừng thổi lên những khúc nhạc khác nhau, mà Yêu Vô Mộng thì có chút đau đầu đứng ở xa xa, hai thanh cự kiếm cắm ở trước người, vẻ mặt buồn bực nhìn Bích Hải. Tuy rằng lúc lục quốc chiến vừa mới bắt đầu, Bích Hải vì đánh chết hạo thần đã ra tay một lần, bất quá khi đó hoàn toàn không có cách nào so sánh với hiện tại. Bởi vì thông qua hai ngày này hấp thu tinh thể, Bích Hải chỉnh thể thực lực có một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Côn Lục Nhĩ Miêu Hầu rất giống nhau, Bích Hải cũng là người may mắn trong trận lục quốc chiến này, bởi vì hắn cũng là thổ thuộc tính. Cho nên sau khi hấp thu đại lượng thần bí tinh thể, Bích Hải lĩnh ngộ một loại năng lực cường đại hoàn toàn mới. Chính là loại năng lực này làm cho cường như Yêu Vô Mộng, đối với hắn cũng bó tay vô sách. Trải qua không sai biệt lắm một canh giờ điên cuồng công kích sau đó, Yêu Vô Mộng thiếu chút nữa liền buông tha. Trong khoảng thời gian này, Yêu Vô Mộng đầu tiên là dùng trọng trảm bá kiếm, muốn dùng lực lượng cường đại công kích Bích Hải. Nhưng cơ hội đã dùng tất cả chiêu thức, nhưng không có một chút tác dụng, Yêu Vô Mộng lại tính toán dùng hỏa diễm thế giới phần tịch để công kích. Nhưng cuối cùng chẳng những đem hỏa diễm thế giới tế xuất, thậm chí ngay cả một chiêu viêm giới mạnh nhất cũng dùng, nhưng vẫn như cũ làm gì Bích Hải không được. Cuối cùng Yêu Vô Mộng song kiếm đồng loạt, càng là ở trong hỏa diễm thế giới gia nhập trọng trảm bá kiếm, nhưng kết quả thiếu chút nữa làm cho Yêu Vô Mộng điên rồi. Mặc cho mình công kích như thế nào, dĩ nhiên đều không thể thương tổn đến Bích Hải một chút nào. Từ đầu đến cuối Bích Hải liền ngồi xếp bằng giữa không trung thổi cây sáo ngọc kia, chẳng qua sẽ căn cứ vào công kích của Yêu Vô Mộng mà biến hóa khúc nhạc. Nhưng bất luận là khúc nhạc gì đều chỉ có một tác dụng, đó chính là phòng ngự. Cho nên một canh giờ sau, Bích Hải vẫn ngồi xếp bằng giữa không trung như không có việc gì thổi sáo, mà Yêu Vô Mộng đã ra một chiêu cuối cùng, còn lại đã toàn bộ dùng một lần. Ngoại trừ một chiêu hóa lưu thần trong đó để cho mình phá vỡ tầng bình chướng kia ra, còn lại căn bản ngay cả bình chướng kia cũng không phá được. Thế nhưng lần này lại tổng cộng chỉ có 3 đạo màu sắc xâm nhập bình chướng. Bích Hải của Vạn Thần Điện đúng không? Yêu Vô Mộng, ta nhớ kỹ ngươi, bất quá ngươi đừng tưởng rằng ta không có biện pháp với ngươi. Chẳng qua trong lục quốc chiến này cũng không thích hợp sử dụng một chiêu kia, bằng không cho dù phòng ngự của ngươi có mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Nói xong, Yêu Vô Mộng thu hồi hai thanh cự kiếm, trực tiếp xoay người rời đi, tự hồ tuyệt không lo lắng Bích Hải sẽ công kích sau lưng hắn. Mà Bích Hải ngồi xếp bằng trong hư không nhìn thấy Yêu Vô Mộng xoay người rời đi, nhẹ nhàng buông cây sáo ngọc xuống, sau đó cúi đầu thở dài một tiếng. Thật không biết ta như vậy là chuyện tốt hay là chuyện xấu a.